trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 74, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 27 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem điều thứ ba trong phiền não trược là si, không thể minh giác. Minh là hiểu rõ, giác là giác ngộ, nghĩa là không hiểu chư hạnh vô thường, rốt ráo vắng lặng. Si là ngu si, tức là không có khả năng giác ngộ vũ trụ vạn hữu chân hay giả. Cái gì là chân, cái gì là giả, cái gì là tà, cái gì là chánh, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là lợi, cái gì là hại, không thể phân biệt. Không thể hiểu rõ thì gọi là ngu si. Ngu si tạo thành tổn hại thì rất nặng nề. Tại vì sao? Vì cách nghĩ, cách làm của họ luôn luôn sai lầm. Họ coi cái giả là cho là chân, coi cái chân cho là giả. Chúng tôi xin nêu ra một thí dụ rất rõ rệt nhất. Những lời dạy của cổ thánh tiên hiền là chân, là chánh, là thiện, là lợi. Nhưng họ đã nghĩ lầm. Họ nghĩ rằng lời dạy của cổ thánh tiên hiền là giả, cho là xưa kia để phục vụ cho hàng đế vương truyền chế là lừa dối chúng sanh. Đối với hiện thực không có tốt lành gì, không có lợi ích gì, nên họ phủ định nó, vứt bỏ nó. Ngày nay tạo thành tai hại rất nghiêm trọng cho xã hội. Họ không biết căn nguyên của những tai hại này do đâu mà có. Xét đến cùng là do si mà có, là vì họ không có chân trí huệ. Thì làm sao có thể chuyển ngu si thành trí huệ? Nếu họ chuyển được là Phật Bồ Tát, chuyển không được là phàm phu. Căn nguyên của tất cả ác nghiệp là si, cho nên Phật gọi tham sân si là tam độc phiền não. Tham sân si là căn nguyên của hết thảy tất cả nghiệp bất thiện. Nếu chuyển được tam độc phiền não thành tam thiện căn, tức là không tham, không sân, không si, Phật nói hết thể tất cả thiện pháp của thế gian đều là do tam thiện căn không tham, không sân, không si sanh ra. Chúng ta học Phật, nếu không thể ra khỏi thế gian, nhưng ít nhất phải biết tu tam thiện căn. Tại vì sao? Vì tuy còn ở trong lục đạo, nhưng chắc chắn không đọa tam ác đạo. Người nào thường tu tam thiện căn, thì họ nhất định sanh lên thiên đạo. Bởi vì ở cõi người không có phước báo lớn như vậy, phải lên cõi trời hưởng phước. Nếu họ đem phước báo đó hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, thì họ nhất định được vãng sanh. Tại vì sao? Vì họ là thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, là chỗ ở của các bậc thượng thiện nhân tụ hội. Họ có tâm thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện. Thì họ nhất định được vãng sanh. Ở chỗ này, Đại sư Ngẫu Ích có nói hai câu ý nghĩa rất sâu xa. Không hiểu chư hạnh vô thường, rốt ráo vắng lặng. Nghĩa là họ phải có trí huệ chân thật. Thì họ mới thật sự hiểu rõ vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Tư tưởng của họ là trí huệ, kiến giải của họ là trí huệ, lời nói hành vi của họ là trí huệ. Khi họ đã có trí huệ thì họ tuyệt đối không có lòng tham, cũng không có ngu si. Đó là điều chắc chắn như vậy. Điều thứ tư trong phiền não trược là mạng. Mạng là ngạo mạn. Quý vị phải ghi nhớ, ngạo mạn là căn bản phiền não, là phiền não rất nghiêm trọng. Tuyệt đối không nên coi thường, không nên lơ là. Ngạo mạn là chướng ngại nghiêm trọng trong việc tu hành chứng quả của chúng ta. Nhiên hậu bạn hãy suy nghĩ, vì sao trong Phật pháp tu hành mỗi ngày phải tu lễ kính? Trong thập đại nguyện vương, nguyện đầu tiên là lễ kính chư Phật. Chúng ta vào trong Phật đường, vì sao trước tiên đối với hình tượng của Phật Bồ Tát phải đảnh lễ ba lại? Vì sao phải lễ lại? Đó tức là tu lễ kính, đoạn trừ ngạo mạn. Dùng đỉnh đầu của chúng ta đảnh lễ dưới hai chân của Đức Phật, là để chiết phục cái tâm ngạo mạn của mình. Cách giáo học này rất tiếc, người thông thường không hiểu được ý nghĩa thật sự của lễ kính, chỉ biết cung kính Phật nhưng không cung kính người, càng không biết cung kính với tất cả vạn vật. Nghĩa là thế nào? Đó là không biết lễ kính chư Phật. Cổ nhân có nói một thí dụ: người không biết tu lễ kính Phật, họ mỗi ngày lạy Phật cũng giống như cái chày giã gạo thời xưa. Họ lạy Phật như cái chày nhấc lên đập xuống, không có ý nghĩa gì cả. Cách giáo học của Phật pháp là từng ly từng tí, mọi phương diện đều là giáo dục. Phật pháp dạy cho bạn tu lễ kính chư Phật là ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. xử sự đối người tiếp vật, chúng ta đối xử với mỗi người mỗi việc mỗi vật phải cùng kính lễ kính như chư Phật, như Lai không vậy, như Lai không khác. Đó là ý nghĩa này. Ngạo mạn là căn bản của phiền não, bạn phải nhổ trừ tận gốc thì bạn mới thật sự học được bài học này. Bạn thật sự đã đắc lực. Một ngày nào đó mà bạn đối xử với mỗi người, mỗi vật, mỗi việc đều có thể khiêm nhượng, đều có thể hạ thấp mình, thì bạn đã tốt nghiệp môn học này. Bạn hãy xem Thích Ca Mâu Ni Phật và chư Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, có vị nào vẫn còn tập khí ngạo mạn hay không? Có vị nào tự cho mình là đúng hay không? Không có. Chúng ta đọc trong kinh điển, Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đối với những kẻ nghèo nàn, già bệnh và kẻ ăn mày, Ngài đều lễ kính, đều tôn trọng, đều quan tâm, đều chiếu cố. Ngài không có thái độ khinh mạng chút nào. Sau khi chúng ta đã thấy thái độ của Phật, rồi lại nghĩ tự mình thường khi xử sự đối người tiếp vật, tự mình nghĩ rằng ta có một tí sở trường, thì học theo quan niệm sai lầm của người thế gian, ta đáng được kiêu ngạo. Đây là quan niệm của lục đạo, là quan niệm của những hạng người nào trong lục đạo, là quan niệm của yêu ma quỷ quái trong lục đạo. Còn bậc thánh hiền quân tử trong lục đạo thì không có cái quan niệm này. Họ đều biết khiêm nhượng, đều biết tôn kính người khác. Còn những kẻ ngạo mạn, không coi ai ra gì, khinh thường người khác, tự cho mình là đúng, đó là ma đạo, không phải Phật đạo, không phải Bồ Tát đạo. Hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát không có ngạo mạn. Trong ma đạo thì có. Yêu ma quỷ quái tự cho mình là đúng, cho nên tự mình phải thường phát giác được hiện nay ta đi theo con đường nào. Nếu trong tâm của chúng ta có năm thứ kiến giải sai lầm và năm thứ tư tưởng sai lầm này, thì chúng ta đang đi trên con đường luân hồi, không phải là con đường Phật đạo, không phải Bồ Tát đạo. Kể cả thanh văn đạo cũng không có những kiến giải tư tưởng này. Đoạn được ngũ thứ, năm thứ kiến giải sai lầm phía trước thì chứng quả Tu Đà Hoàn. Đoạn được năm điều phiền não phía sau thì chứng được A La Hán. Năm điều này là tư tưởng sai lầm. Do đây mới biết tu chính kiến giải tư tưởng của bạn không còn sai lầm nữa, thì bạn ra khỏi lục đạo luân hồi. Những không gian duy thứ trong lục đạo đối với bạn không còn nữa, vì bạn đã ra khỏi rồi. Cho nên chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh, phải quán chiếu, phải xem xét mình có những kiến giải nào sai lầm hay không, có tư tưởng sai lầm hay không. Nếu vẫn còn có, dù bạn mỗi ngày niệm Phật cũng không thể vãng sanh. Tại vì sao? Tuy nói vãng sanh là đới nghiệp vãng sanh, nhưng cổ đức thường nói có thể mang nghiệp cũ, không thể mang nghiệp mới. Hiện nay chúng ta vẫn còn tạo nghiệp mới, không thể mang nghiệp mới, thì bạn không thể vãng sanh. Trong quá khứ đã tạo nghiệp thì có thể mang theo. Cổ nhân thường khuyến khích chúng ta tùy duyên tiêu nghiệp cũ, trở nên tạo nghiệp mới. Đó là ý nghiệp, là trong tâm của bạn có cách nhìn sai lầm, có cách nghĩ sai lầm. Đó là ý nghiệp, ý đang tạo nghiệp. Trong tam nghiệp thân khẩu ý, ý nghiệp là nghiêm trọng nhất. Sức của ý nghiệp mạnh mẽ nhất. Chúng ta không thể không biết, phải từ chỗ này mà hạ thủ công phu. Con trai của Thích Ca Mâu Ni Phật là Tôn giả La Hầu La, xuất gia từ nhỏ. Trong tăng đoàn có lẽ ngài là tiểu sa di nhỏ tuổi nhất. Người thông thường thấy ngài mỗi ngày chơi đùa bên ngoài, Phật biết ngài tu mật hạnh, nhưng người khác không thấy ngài biểu hiện ra ngoài nên gọi là mật hạnh. Ngài dụng công ở trong tâm. Chúng ta tu học Đại Thừa, nhất là tu học Tịnh Độ, tu học Hoa Nghiêm, mỗi ngày đều nói Phật tánh bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật tánh bình đẳng. Cho nên đối với bất cứ một chúng sanh nào, chỗ này nói chúng sanh là hữu tình chúng sanh, ngày nay chúng ta gọi là động vật, chúng ta phải tôn trọng. Phải quan tâm. Phải giúp đỡ lẫn nhau. Không nên dùng ác niệm để đối xử với chúng sanh. Không nên dùng hành vi ác để đối xử chúng sanh. Nhất định phải đối xử hòa thuận với nhau. Sự hòa thuận này phải phát xuất từ nội tâm. Hòa là tánh đức, tự tánh vốn là hòa thuận. Vì sao không hòa? Là bởi vì bạn đã nhiễm phiền não tập khí. Đã nhiễm tự tư tự lợi nghiêm trọng. Cứ nghĩ rằng người khác làm tổn hại sự lợi ích của mình, nên ta cùng với họ bất hòa. Đây là hiểu lầm, là sự hiểu lầm rất nghiêm trọng. Nên biết tánh đức là bình đẳng. Ai có thể làm tổn hại sự lợi ích của bạn? Không có, không có ai cả. Ai làm tổn hại sự lợi ích của bạn? Đó là vì quan niệm sai lầm của bạn, là tư tưởng sai lầm của bạn, làm tổn hại sự lợi ích của mình. bên ngoài không làm tổn hại được. Nếu bạn nghĩ rằng người khác làm tổn hại mình thì bạn thật là kẻ oan uổng, tự bạn tạo tác tội nghiệp nghiêm trọng, tự chướng ngại sự lợi ích của mình. Cái đạo lý này rất sâu, người hiện nay biết được điều này không nhiều, người xưa kia biết được điều này không ít. Nhờ có bậc thánh hiền dạy, trưởng bối dạy, cha mẹ dạy, thầy giáo dạy, có người chỉ dạy cho bạn, còn hiện nay thì không có ai cả. Sống trong vũ trụ bị thử giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không bị ngoại duyên làm chướng ngại. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Phàm là nghĩ rằng người bên ngoài có thể làm chướng ngại bạn, đó là cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm. Nghĩ rằng người bên ngoài có thể làm chướng ngại ta thì người bên ngoài cũng có thể thành tựu cho ta. Nếu là như vậy thì Phật Bồ Tát là người bên ngoài, Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thì các ngài cũng nên thành tựu cho ta, ta không cần tu hành nữa. Nếu Phật không đến giúp ta thì ngài không có lòng từ bi, thì ngài trái với bổn nguyện của ngài. Bạn phải hiểu rõ trần tướng sự thật này thì hãy nên xem trong Hội Lăng Nghiêm. A Nan là em họ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tám người anh em họ của ngài, Thích Ca Mâu Ni Phật là người anh lớn nhất, là anh cả. A Nan là người em nhỏ nhất, Phật thương mến A Nan nhất. Khi A Nan gặp phải nạn ma đăng già nữ thì mới hiểu Phật có thể giúp được A Nan hay không. Không thể. Đúng là cha con leo núi, tự mỗi người phải nỗ lực, người nào ăn cơm thì người đó no. Chuyện này người khác không thể thay được. Cho nên trong đời này, bạn nói người khác hại bạn, không có chuyện như vậy. Nhưng người mê thì sẽ gật đầu nói người đó hại bạn, có lỗi với bạn. Còn người giác ngộ thì sẽ cười, ai đã hại bạn đâu, tự mình hại mình. Tự mình làm sao lại hại mình? Vì bạn thường nghĩ rằng người đó hại ta thì bạn thật sự sẽ bị họ hại. Thật ra họ đâu có hại bạn, là gì? Bạn tự sanh ra hiểu lầm, tự mình có vọng tưởng phân biệt chấp trước, là những thứ này hại mình rất thê thảm. Những người giác ngộ thì không nghĩ như vậy. Người ta tạo điều hủy báng ta, làm nhục ta, làm hãm hại ta, ta đã giác ngộ, ta đã hiểu rõ, thì ta chuyển cái ý niệm, ngược lại còn phải cảm tạ họ. Họ tiêu nghiệp chướng giùm ta, tăng phước huệ cho ta, nâng cao cảnh giới cho ta. Đó là cách nghĩ của người giác ngộ. Bạn thấy một người giác, một người mê thì sự khác biệt rất lớn. Những ngoại duyên bên ngoài thì xem cách nhìn của bạn, cách nghĩ của bạn, cách làm của bạn như thế nào. Nếu cách là cách nhìn, cách nghĩ, cách làm của bạn sai lầm thì bạn sẽ bị tổn hại, tự mình hại mình. Nếu cách nhìn của bạn chính xác, cách nghĩ chính xác, cách làm chính xác thì sẽ tự nâng cao cảnh giới của mình. Cho nên cái duyên bên ngoài đều là thiện duyên, vì tự mình đã nghĩ sai, nhìn sai, làm sai, nên cái duyên bên ngoài là ác duyên. Thật ra cái duyên bên ngoài không có thiện hay ác. Đại sư Ngẫu Ích nói không sai chút nào. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Ngài đã nói ra chân tướng sự thật, nói rất rõ ràng. Cho nên ngạo mạn là đại phiền não. Khiêm hạ là đại công đức, có thể khiêm tốn, có thể cung kính, cung kính ở trước mặt người khác. Phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, phải học theo Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử đối với mọi người khiêm tốn. Bạn xem nhóm học trò của Ngài, nhóm học trò này đều có một cách nhìn đối với thầy mình. Họ đều nhất trí công nhận thầy mình có năm đức. Năm thứ đạo đức hạnh này người thông thường không có. Trong sách Luận Ngữ ghi là ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Khổng Lão Phu Tử ôn hòa, thiện lương, cung kính, bất luận là đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, Khổng Lão Phu Tử đều cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn. Ngài không có thái độ kiêu mạn chút nào. Bất cứ lúc nào chỗ nào Ngài cũng cảm thấy tự mình không bằng người, cảm thấy tự mình học không đủ. Ngài luôn luôn khiêm tốn nhường nhịn, biết được tất cả chúng sanh Phật tánh bình đẳng, thì ý niệm ngạo mạn tự nhiên không còn. Đây là Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói: tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta trong đời quá khứ, là chư Phật vị lai. Nghĩ đến điều này thì sanh khởi tâm cung kính, thì sanh khởi chân tâm lễ kính chư Phật. Đích thật là chúng ta ở thế gian này không phải là một đời một kiếp, mà là quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh đều có mối quan hệ, là mối quan hệ mật thiết. Tuy trong đời này không quen biết, nhưng trong nhiều đời nhiều kiếp trước cũng là người một nhà. Ở Tây Phương cũng có rất nhiều người nghiên ở phương Tây cũng có rất nhiều người nghiên cứu khoa học. Trong nửa thế kỷ này, họ nghiên cứu đời trước và đời này. Ở phương Tây đã có phong trào nghiên cứu về sự luân hồi. Chúng tôi thấy có rất nhiều báo cáo nói rõ con người đích thật là có đời trước. Chứng minh lời Phật nói là chính xác, không phải là vọng ngữ. Tương lai tất cả chúng sanh đều là chư Phật vị lai. Tại vì sao? Vì họ có Phật tánh. Chúng ta biết tất cả chúng sanh, bao gồm cả muỗi, côn trùng, kiến, những loại động vật nhỏ này đều là cha mẹ của ta trong đời quá khứ, đều là chư Phật vị lai. Cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta như vậy thì tâm ngạo mạn không còn nữa, thì gọi là chân tu hành. Một chữ sau cùng là nghi, nghi là hoài nghi. bất năng quyết đoán, bất liễu thị thiện tắc khả thân, thị đạo tắc khả tiến. Chữ nghi này, Phật tại trong kinh Đại Thừa nói, nghi là chướng ngại lớn nhất trên con đường Bồ Tát. Nghi là cái gì? Là hoài nghi lời dạy của bậc thánh nhân. Đích thật là chướng ngại lớn nhất, đã bỏ lỡ cơ hội trong đời này. Chúng ta phải đoạn nghi sanh tính. Phải phá nghi bằng cách nào? Thì phải có trí huệ. Trí huệ chưa khai thì không có cách nào phá trừ nghi hoặc. Trí huệ khai, bạn mới có khả năng quyết đoán, thân cận thiện pháp, thân cận thánh hiền. Thì mới có thể đạt được sự lợi ích, thành tựu đạo đức của mình, thành tựu học vấn của mình, nâng cao cảnh giới của mình. Trong đời người, việc vui sướng nhất là thân cận thiện pháp, thân cận bậc thánh hiền. Nhưng trong xã hội hiện nay, càng ngày càng ít sự vui sướng này. Tại vì sao? Vì người đọc sách thánh hiền không còn nữa. Trong xã hội hiện nay, người đọc sách thánh hiền, theo nhãn quan của người đời, nhìn họ thì như thế nào? Là người cổ hủ, không hợp thời, không thiết thực. Cho nên mọi người đều dùng một nhãn quan khác để nhìn họ. Những người cổ hủ cũng cảm thấy muôn ngàn cảm khái. Nên biết rằng cái thế gian này thay đổi hư huyễn vô thường, tất cả sự thay đổi hư huyễn là duy thức sở biến. Thức là cái gì? Tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta hãy chú tâm mà xem xét cách nghĩ của họ, cách phân biệt của họ, cách chấp trước của họ là đúng hay là sai. Có tương ứng với quy luật tự nhiên hay là không tương ứng? Trong kinh Phật gọi quy luật tự nhiên là tánh đức. Còn nhà Nho gọi là bản thiện. Trong sách Đại học thì gọi là minh đức. Thân dân chỉ ư trí thiện. Phải tương ứng với những điều đó thì thế giới này sẽ tốt đẹp. Nếu trái với những điều đó thì thế giới này dĩ nhiên là có tai nạn dữ dội. Các hung quả phước là do khởi tâm động niệm của đại chúng trong xã hội. Từ lời nói hành vi tạo tác thì thấy được rất rõ ràng, thấy được rất minh bạch. đây là bậc trí giả, tức là người có trí huệ, chịu phát tâm giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, thì gọi người này là nhân giả. Họ thật là nhân từ. Biết những việc khó làm mà họ có thể làm được. Thích Ca Mâu Ni Phật là người như vậy. Khổng Lão Phu Tử cũng là người như vậy. Tại trong lịch sử chúng ta có thể thấy, nhìn từ thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật và Khổng Lão Phu Tử mãi cho đến ngày hôm nay, trong 3.000 năm, mức độ của luân lý đạo đức không ngừng mà hạ thấp xuống, không có nâng lên. Năm xưa Khổng Lão Phu Tử còn tại thế, ngài rất cảm thán. Ngài cảm thán luân lý đạo đức của con người trong xã hội thời đó, nếu đem so với thời đại Nghiêu Thúng Vũ Thang thì mức độ hạ xuống rất nhiều. Thế nhưng chúng ta lại nhìn từ thời đại của Khổng Lão Phụ Tử cho đến ngày nay, có thể nói là hạ thấp xuống tận đáy. Hạ thấp xuống tận đáy nghĩa là thế nào? Là hoàn toàn không còn nữa. Trong thế giới ngày nay, thực tại mà nói, đại chúng trong xã hội khởi tâm động niệm đích thật là tham sân si mạn nghi. Một trăm phần trăm. Trong thời đại thượng cổ, vào thời Nghiêu Thốn Vũ Thăng, lòng người của xã hội thời đó không có tham sân si mạn nghi. Lòng người của thời đại đó như thế nào? Không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Một trăm phần trăm là thiện căn. Còn ngày nay 100% là tam độc. Chúng ta hợp lại mà nói là ngũ độc. Cách thời gian bất quá là 4-5 ngàn năm. Vào thời đại 4.500 năm trước, nếu chúng ta đem năm điều này mà tính vào thì gọi là ngũ thiện căn. Đại chúng trong xã hội thời đó trong tâm đều có ngũ thiện căn. 5.000 năm sau, tức là ngày nay, đại chúng trong xã hội trong tâm đều có ngũ độc. Hiện nay không có khả năng phân biệt thiện ác, không có khả năng phân biệt tà chánh. Vậy thì bạn phải làm sao đây? Bạn làm việc tốt, chẳng những người ta không cảm kích bạn, trái lại còn oán hận, còn muốn làm hại bạn. Có nên làm hay không? Vẫn phải nên làm, không thể không làm. Chúng ta làm, chúng ta biết, tự mình tu được một tí phước, nhưng không hưởng phước trong thế gian này. Không hưởng phước trong thế gian này, Chúng ta đi đến đâu để hưởng phước? Nếu không cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hưởng phước ở trên cõi trời. Người thật sự minh bạch, người thật sự giác ngộ, biết rõ cõi trời không cứu cánh, nên họ quyết định cầu sanh tịnh độ, lấy thiện, lấy đoạn ác tu thiện để làm tư lương tu tịnh độ. Người khác đối với ta bất thiện, ta phải dùng chí thiện đối xử với họ. Người khác đối xử với ta hư ngụy, ta phải dùng chân thành đối xử với họ. Họ đi đường của họ, ta đi đường của ta. Bạn hỏi vì sao tôi phải làm như vậy? Vì ta đi là con đường Bồ Đề, ta đi là con đường Bồ Tát. Họ đi là con đường lục đạo, gọi là đường ai nấy đi. Tiêu chuẩn của mỗi một con đường cũng khác nhau, ta còn không thể bỏ tiêu chuẩn của mình. Nếu ta bỏ tiêu chuẩn của mình thì là sai rồi. Chúng tôi giới thiệu đoạn văn này thì đến đây lại xem tiếp điều thứ tư là chúng sanh trược. Kiến tư sở cảm, thô tệ ngũ ấm hòa hợp, giả danh chúng sanh, phi hân yếm chi hạnh, tất bất năng độ. Cái danh từ chúng sanh vốn nghĩa là những hiện tượng là do các duyên hòa hợp mà sanh ra thì gọi là chúng sanh. Phật tại trong kinh thường gọi chúng ta là chúng sanh. Cách xưng hô này rất hay. Tại vì sao? Vì từ cách xưng hô này đánh thức chúng ta giác ngộ, khiến cho chúng ta hiểu rõ trần tướng sự thật. Thân thể của chúng ta là hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh ra, nói rõ cái thân này không phải là thật. Là do các duyên hòa hợp mới sanh ra cái hiện tượng này. Nếu các duyên phân tán thì cái hiện tượng này không còn nữa. Bạn không thể coi cái thân này là thật. Nếu bạn coi cái thân này là thật thì là sai rồi. Cái hiện tượng này do đâu mà có? Câu thứ nhất nói được rất hay. Kiến tư sở hoặc. Kiến tư tức là duy thức sở biến, cũng là trong Kinh Giáo Đại Thừa Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thân thể của chúng ta cũng là do tâm tưởng sanh. Kiến tư chính là tâm tưởng, cũng là thức biến. Tất cả các pháp đều là từ tâm tưởng sanh. Đây là chân tướng sự thật của vũ trụ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói toạc ra cho chúng ta biết rõ, thức tỉnh trở lại. Những hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh ra không thể nói là có, cũng không thể nói là không. Nếu bạn nói là không, rõ ràng hiện tượng là có. Thấy nghe hay biết của bạn, bạn có thể cảm nhận tiếp xúc được. Nếu bạn nói là có, nó sanh ra ở đâu thì diệt ở đó. Sanh diệt từng sát na, niệm niệm không ngừng. Cho nên không thể nói nó là có, cũng không thể nói nó là không. Bạn phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. thô tệ ngũ ấm hòa hợp. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Trước tiên chúng tôi xin giải thích đơn giản hai chữ ngũ ấm, sau đó lại giảng đến giả danh chúng sanh. Ấm, ấm có nghĩa là che đậy. Che đậy cái gì? Là làm chướng ngại tự tánh của chúng ta, cũng là duy tâm sở hiện đã làm chướng ngại tâm tánh. Năm thứ ấm này đã làm chướng ngại tâm tánh của chúng ta. Chúng ta bị mê trong năm thứ ấm này vì chúng ta không hiểu rõ chân tướng của năm thứ ấm này, hơi khiến cho chúng ta đối với tất cả vạn sự vạn pháp trong vũ trụ sanh ra cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm. Cho nên gọi nó là ấm. Trong năm ấm, ấm thứ nhất là sắc. Chúng ta dùng lời hiện nay mà nói thì sắc là vật chất. Tứ đại địa thủy hỏa phong, đất nước lửa gió là thuộc về vật chất. Vật chất có bốn đặc tánh lớn, tuyệt đối không thể tách rời bốn thứ tánh chất này. Đất nước lửa gió là đặc tánh của nó. Bốn chữ này đều là tỷ dụ, đều là những từ để hình dung nó. Đất, đất là một vật thể, chúng ta có thể thấy được. Vì nó là một vật thể nên có thể rờ mó được. Có những vật thể rất nhỏ, nhục nhãn của chúng ta không thể thấy được. Phật nói thiên nhãn của A-la-hán có thể thấy được vi trần. Vi trần cũng không phải là nhỏ nhất, còn có những thứ càng nhỏ hơn vi trần như sắc tụ cực vi chi vi, đó là những thứ nhỏ nhất. Nhưng A-la-hán không thấy được cực vi chi vi. Vậy ai có thể thấy được? Phải là bậc Bát Địa Bồ Tát mới có thể thấy được. Bậc Bát Địa Bồ Tát là bất động địa, có thể thấy được cực vi chi vi. Cực vi chi vi là căn nguyên. Của vật chất, hết thể tất cả vật chất đều là do nó tổ hợp thành. Cho nên cực vi chi vi là nhỏ nhất trong vật chất. Nhà khoa học hiện tại đã phát hiện, cũng nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Nhà khoa học dùng phương pháp phân tích đem vật chất chia thành phân tử, đem phân tử lại chia ra thì phát hiện phân tử là do nguyên tử tổ hợp thành. Lại phân tích phân nguyên tử Thì ra nguyên tử là do nguyên tử hạch và điện tử tổ hợp thành. Điện tử vẫn còn có thể chia nhỏ, nó do lạp tử tổ hợp thành, lạp tử vẫn còn có thể chia ra được. Trong kinh Phật gọi là cực vi chi vi. Nhà khoa học hiện tại có tìm được điều này hay chưa? Họ chưa tìm được. Nhà khoa học biết có vật chất rất nhỏ, nhưng kính hiển vi của khoa học hiện tại cũng vẫn không thể thấy được. Chúng ta phải đợi đến khi khoa học tiến bộ hơn nữa, xem nhà khoa học có thể hiểu được cực vi chi vi hay không. Như Phật tại trong kinh nói đó, chúng ta được biết gần đây nhà khoa học đưa tin, nhà khoa học nói nguyên điểm của vũ trụ, chúng ta có thể giả thiết dùng một sợi tóc không thô như vậy, chúng ta giả thiết dùng một sợi tóc, đem sợi tóc này cắt ngang, cắt mặt cắt ngang của sợi tóc là mặt bằng hình tròn, đường kính mặt bằng hình tròn, xếp những vi trần ngang đường kính, xếp những vi trần cực vi chi vi có thể xếp được bao nhiêu. Mặt bằng của sợi tóc cắt ngang, xếp những vi trần cực vi chi vi có thể xếp được 100 vạn ức ức ức. Kính hiển vi hiện nay không thể thấy được. Đường kính mặt bằng của sợi tóc cắt ngang có thể xếp được 100 vạn ức 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 cực vi chi vi. Những hạt cực vi nhỏ như vậy thì không có cách nào nhìn thấy được. Trên lý luận thì nhà khoa học chỉ phát hiện được như vậy. Mỗi một hạt cực vi nhỏ như vậy, nó có bốn hiện tượng. Đất nó là vật chất, nước nó có độ ẩm, lửa nó có độ nóng. Trong khoa học hiện nay gọi là dẫn điện âm hay điện dương. Nước là điện âm, lửa là điện dương, gió nó là động, không phải là đứng yên. Hết thể tất cả vật chất hiện tượng đều là động. Nếu nó không động thì sẽ không tồn tại. Đây cũng là các nhà khoa học hiện tại phát hiện được điều này. Nhà khoa học hiện tại nói thế giới không có vật chất. Vật chất là gì? Vật chất là một loại hiện tượng chấn động. Theo cách nói này rất có lý, thì tương ứng với trong kinh Phật đã nói. Cho nên nó là do từ chấn động sinh ra những hiện tượng. Đó là nói vật chất có bốn thứ đặc tính. Thế nhưng vật chất cũng là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nó nhất định không thể rời khỏi cái tâm. Đặc chất của tâm cũng có tứ đại. Vật có tứ đại, tâm cũng có tứ đại. Tứ đại của tâm là gì? Đặc tánh của tâm là thấy, nghe hay biết. Dù vật chất càng nhỏ, nó cũng không bao giờ mất đi đặc tánh của nó. Cho nên gọi vật chất là pháp tánh. Gọi động vật là Phật tánh. Phật tánh và pháp tánh là một cái tánh, không phải hai cái tánh. Chỉ có một cái tánh, hoàn toàn là tương đồng. Tánh là tâm, là chân tâm. Chân tâm và bản tánh đều cùng một ý nghĩa. Có lúc chúng ta gọi nó là tâm tánh. Do tâm tánh sở hiện, Vật chất là do tâm tánh sở hiện. Nó trở thành vật chất, nó đã trở thành vật chất thì có bốn đặc tính lớn, đó là đất nước lửa gió. Cho nên đối với cái gì mà gọi là vật chất, chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng vật chất rốt cuộc là một thứ gì. Từ cái nhỏ nhất có thể hợp thành lạc tử, hợp thành điện tử, hợp thành nguyên tử, hợp thành phân tử, rồi lại hợp thành tất cả vạn vật. Hết thể những gì lục căn của chúng ta có thể tiếp xúc được tất cả hiện tượng vật chất, tất cả động vật, thực vật và khoáng vật cho đến hư không đều là thuộc về hiện tượng vật chất. Bạn phải hiểu rõ chân tướng của nó là gì thì bạn mới không bị nó làm mê hoặc. Khi bạn tiếp xúc với hiện tượng vật chất, bạn không khởi dậy tham sân si mạn nghi. Bạn đã hiểu rõ thì không bao giờ khởi dậy. Nếu bạn không hiểu rõ thì bạn nhất định khởi dậy tham sân si mạn nghi. Tánh đức năng hiện năng biến trong tự tánh của bạn thì bị chướng ngại. Nên gọi là ấm, là sắc ấm. Bây giờ thời gian đã đến.